cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1703, nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không lấy làm kỳ quái. Đám người Mạnh Thiên, dù sao cũng là đệ tử trưởng lão, thực lực bản thân lại không tầm thường, thì làm sao có thể để đám lính đánh thuê có đẳng cấp thấp vào trong mắt. Hoàn Hoàn tỷ, bất quá cô ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mạnh Thiên và Mạnh Khả hai người kia trong số đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ căn bản là không đáng nhắc tới. Những đệ tử thực sự lợi hại của trưởng lão Lôi Hạ đều không tham gia tỷ thí luận bàn võ đạo lần này. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi nói với Diệp Hoàn Hoàn. Nghe lời khuyên này, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Mạnh Thiên và Mạnh Khả, vậy mà chỉ là đệ tử yếu kém trong tay trưởng lão Lôi Hạ thôi sao? Chuyện này làm sao có thể? Hẳn sẽ không phải là vậy chứ? Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi nghi hoặc một chút, hướng về lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi. Gã Mạnh Thiên đó, không phải là nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ sao, làm sao có thể yếu? Lúc này, lính đánh thuê trẻ tuổi lại lắc đầu một cái, giải thích. Hoàn Hoàn tỷ, tại học viện Xích Diễm chúng ta, những học viên nhận trưởng lão làm sư phụ đều tính theo thời gian. Ai bái sư sớm nhất người đó chính là sư huynh. Cũng như Mạnh Thiên, thời gian bái trưởng lão Lôi Hạ làm sư phụ tương đối sớm, cho nên Mạnh Thiên mới được gọi là nhị đệ tử. Mà mấy vị đệ tử thiên tài được nhận vào sau này, căn bản không thuộc đẳng cấp mà Mạnh Thiên có thể so sánh. Đúng đúng đúng, nói không sai chút nào. Đại đệ tử, tam đệ tử, còn có tiểu đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ thực lực đều mạnh đến đáng sợ. Rất nhiều lính đánh thuê cấp S đều bị bọn họ coi như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hoàn Hoàn tỷ, cô phải tuyệt đối chú ý cẩn thận một chút. Mấy ngày nay, mấy vị đệ tử thực lực cường hãn kia của trưởng lão Lôi Hạ đều đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài rồi. Nhưng bất quá, đợi sau khi bọn họ trở về, biết cô giết chết Mạnh Thiên, đánh trọng thương Mạnh Khả. Hậu quả khó mà lường được, mặc dù mấy vị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ cũng rất coi thường Mạnh Thiên và Mạnh Khả, nhưng việc cô đã làm cũng đồng nghĩa với vả vô mặt của bọn họ. Tôi phỏng chừng mấy người kia sẽ không buông tha cho cô. Một trong số những người lính đánh thuê đầy thiện ý nhắc nhở Diệp Hoàn Hoàn. Đối với điều này, Diệp Hoàn Hoàn khẽ vốt cằm tỏ ý đã hiểu. Nếu đúng như những gì mấy vị lính đánh thuê này dặn dò, thời gian sắp tới mình vẫn là nên cẩn thận một chút. Hiện nay, chính mình còn chưa khôi phục lại được ký ức thực lực đỉnh cao của năm đó, tự nhiên là không cách nào thi triển được. Biện pháp duy nhất là chỉ có thể dựa vào say rượu, miễn cưỡng khôi phục lại một chút. Nhưng Mạc viện trưởng Xích Diễm trước đó đã định ra quy tắc rõ ràng. Nếu như sau khi mình uống rượu lại gây ra đại họa gì đó, chỉ sợ là không có biện pháp nào chống chế. Cảm ơn các vị đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn nở một nụ cười đầy thân thiện, nói với các vị lính đánh thuê cấp A chung quanh mình. Đúng rồi, Hoàn Hoàn tỷ, đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ cùng với những lính đánh thuê hàng đầu khác từ trước đến giờ luôn bất hòa, đã nhiều lần đánh nhau để sứt đầu bể chán, không đội trời chung. Nếu như Oản Oản tỷ thật sự cảm thấy không yên lòng, hoàn toàn có thể gia nhập vào một phe, vậy là xong. Một vị cấp A nâng cầm lên, giúp Diệp Oản Oản xuất mưu bày kế. Nghe, góc truyện audio.com, lời khuyên này, Diệp Oản Oản yên lặng trong chốc lát cũng không lên tiếng. Mình gia nhập học viện Xích Diễm cũng không phải là để gây rối. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải nhận nhiều nhiệm vụ một chút, đạt được đủ số điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mới là mục đích chủ yếu. Chia bè kéo phái gì gì đó, Diệp Hoàn Hoàn không có chút hứng thú nào, cũng cho là không cần phải như thế. Hoàn Hoàn tỷ, bây giờ cô đang tới nhận nhiệm vụ sao? Rất nhanh, một vị lính đánh thuê cấp A nữ, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, muốn tiếp nhận một số nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nói rõ mục đích. Cách chương.